khi quý Phật tử học về tâm đó mà mình ngộ tánh thấy tánh nghe của mình, người ta kêu ngộ được bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục là tự tánh bổn lai của mình nó hiện tiền, diện mục hiện trước mắt mình thấy cho mình trực nhận, thì bất khả tư nghì và siêu việt. Thì đồng thời cái danh hiệu Phật Di Đà và đại nguyện Đức Phật Đà mà mình nhận ra có niềm tin trọn vẹn vào với người tu tịnh độ thì cũng gì, bất khả tư nghị và siêu việt, siêu phàm nhiễm màu, thì cái đó cũng là ngang hàng với gì tánh thấy tánh nghe. Và Phật tử hiểu rõ là quý báu như vậy, và người tu tịnh độ cũng nên gì, cũng nên có niềm tin trọn vẹn vào đại nguyện và danh hiệu Phật. Mà nếu Phật tử có niềm tin trọn vẹn được vậy thì Phật tử có duyên duyên phúc lành đầy đủ là gì, nghe với vị cổ đức mấy vị tổ để truyền đạt nha. Và mấy vị cổ đức đã lâu xa rồi thì chưa tạm thay mặt với ngài để truyền đạt lại với Phật tử, nên Phật tử có nên có niềm tin đầy đủ để vãng sanh ngay trước ngài. Đi vào qua chương thứ 12. Điểm thứ nhất, cái điểm thứ chương thứ 12 có dài dữ, có 21 điểm. Điểm thứ nhất nói rằng kẻ nào không học hỏi kinh luận thì không được tiếp dẫn về thế giới cực lạc là không đúng lý. Đó, và điểm thứ hai nói rằng kẻ nào không học hỏi kinh luận thì không được tiếp dẫn về thế giới cực lạc là không đúng lý. Đó, để điểm nằm giảng sau đây. Bây giờ quý Phật tử chắc Phật tử nào cũng có coi niệm Phật tập yếu hết rồi ha. Thì trong đó cái Hòa Thượng Thiền Tâm đó cũng nói rằng hai hạng người này được vãng sanh. Điểm thứ nhất là thông suốt hiểu sâu về lý sự tánh tướng của vạn pháp mà niệm Phật cầu vãng sanh, thì những vị đó sẽ được vãng sanh chứng bậc thượng phẩm. Đây là một thành phần thứ nhất được vãng sanh lên cực lạc. Xin lặp lại, là tất cả Phật tử nào học hiểu thấu suốt nên về lý sự tánh tướng của vạn pháp mà niệm Phật cầu vãng sanh, thì những vị đó sẽ được vãng sanh thượng phẩm. Đó là một người được vãng sanh. Cái điểm cái phần thứ hai được vãng sanh nữa là những người nào bậc ngu phu ngu phụ, chồng khờ vợ dại, không học hỏi kinh luật, không biết chữ, không nghe giảng pháp, nhưng mà chỉ tin rằng có nên hôm nào đó có một vị thiện trí thức truyền đạt rằng hai ông bà nên có niềm tin trọn vẹn rằng Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, mà nếu hai ông bà ráng niệm Phật đi, chỉ 10 niệm Phật sau cùng rước dẫn chung là Đức Phật sẽ tiếp dẫn như các Phật. Thì những người này nghe vậy tin trọn vẹn. Nhớ rằng những ngu phu phụ này không có biết chữ, không có kinh sách được, không có dịp để nghe giảng pháp được, và chỉ tin trọn vẹn lời đại nguyện Đức Phật Đà rồi niệm Phật, tới ngày cầm cụ niệm Phật để nguyện gì có Phật, thì cái thành phần này được vãng sanh. Và cái thành phần thứ ba này không được vãng sanh là không phải ngu phu ngu phụ, mà không có được đầy đủ cái sự mà trí huệ bén nhạy để nhận được lý sự tánh tướng của vạn pháp, mà phần này có cô kinh, có nghe giảng đạo, nhưng mà bây giờ buông bỏ hết để làm ngu phụ thì không được. Bây giờ tôi không được, tôi cũng biết chữ, có từng có kinh có sách, có nhân duyên mới nghe giảng đạo thuyết pháp, thì bây giờ tôi buông bỏ hết làm ngu phụ ngu phụ là đừng làm hết thì không được. Mà bây giờ để hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp thì chưa giói tới, thì những này nó nằm trong gì, còn điểm nghi, chưa trọn vẹn cái điểm tin trọn vẹn, thì cái thành phần này là không được vãng sanh. Mà Phật tử thấy không khéo làm cái phần thành phần là nhiều đấy, thành phần này nhiều. Thành ra sư nghĩ rằng bố Phật tử đây, sư cũng cầu chúc Phật tử mình không làm của vô phụ được, bây giờ mình từng nghe pháp, mình từng đọc kinh rồi, thì bây giờ Phật tử có ráng dối tới chứ nha, ráng dối tới chỗ mà hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp. Có việc của sư trình bày Phật tử rất nhiều vấn đề này, phải không? Thì nó không có khó lắm đâu, vì cái lý là lý tánh, hay gọi cho kêu cương thủ là nghiêm, kêu pháp với tánh, thì cây, đất, đá, mọi vật đều gì? Tối lý tánh cả. Nhưng mà thường thường nó nói tại sao dùng Phật tánh hay là chân tâm? Thì Phật tánh là chỉ là người đủ khả năng làm Phật ngay kiếp này thì nó kêu là Phật tánh. Nhưng mà những lời vô tình thì không phải không thể làm Phật được, ta kêu không có Phật tánh. Nhưng mà kêu chuyển danh từ chung là pháp giới tánh, là cái tự tánh của pháp giới hay là lý tánh của pháp giới, nó dùng chung được. Cho nên Phật tử thấy Đức Thiều Tổ mình ở tôn sư mình để với sư đọc kinh mỗi ngày đó, thì ngài lấy trong cái lý của Hoa Nghiêm nha. Thành ra hữu tình vốn muôn loài vạn vật, vô tình là cây đất bao đồng, thải đều đắc quả thành công cả, nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Trong kinh Hoa Nghiêm thì là cái lý siêu việt, cả cây đất đá cũng thành Phật được đó. Mà đức tổ sư nói với chư tăng nghèo quý Phật tử đọc cái bài kinh cúng dường của ngài, trong đó có cái đó, bài chú nguyện đó, có đó nghe ha. Thì mình nhớ rằng cái pháp giới tính này là Phật, nghĩa là chúng sinh vạn vật giai đồng, tâm Phật chúng sinh giai đồng, chỗ là bình đẳng tánh trí này, không có phân biệt người cao cái thấp, không được là vô tình như hữu tình. Cái pháp giới tính là giai đồng. Tại sao biết nói là như là không không, nó có cái hình tướng đâu mà mình so biệt là hơn thua phán quấy, còn tôi nói không đó. Và khi đó rồi hiểu rằng từ lý mới sanh sự, từ lý này, cái pháp giới tính này luôn luôn là gì, kiểu nó trong cái này đó, Phật tử chân tâm muốn tánh mình nói nhắc lại là nó có bốn đặc tánh. Lặng lẽ là điểm thứ nhất, rõ ràng sáng biết điểm thứ hai, năng sanh là điểm thứ ba, điểm thứ tư là thường hằng, hằng hiện hữu, điều vĩnh cửu. Thì trong cái pháp giới tính này, trong cái lý tính này, nó bị có tánh bản chất, cái đặc tính là năng sanh. Vì thế đó cho nên sao nó sanh ra muôn loài vạn vật, ta kêu cái sự lý, sự từ lý sanh ra sự, luôn luôn sanh ra sự, vì bản chất nó là năng sanh. Thì từ thân mình, từ thân người, từ tỉnh xá này, từ cái cấu tự vạn pháp tới văn đất đá, điều gì là từ cái lý mà sanh. Cho nên Phật tử là mà sanh ra có vật thì kêu là sự lý, sự tự đó không, sự từ lý mà ra, nếu không có lý thì không có sự. Để hiểu ra lý sự cho cái đó là cũng rõ chứ đâu có gì khó đâu, phải không? Rồi tánh rồi tướng cũng vậy thôi. Cái tánh là từ đó tánh, là chân tâm muốn tánh của mình. Với nhiều người hỏi quý sư nói là như thế nào là tâm, thế nào là tánh, sao đôi khi kêu tâm đôi khi kêu tánh, thì đôi khi mới bị có đức năng ra lời dễ lắm ha. Đó là tâm, là tâm là phần tịch, tánh là phần chiếu của tâm, tâm là phần tịch của tâm, mà tánh là phần chiếu của tâm, thì cái là tâm tánh đó là phần tịch chiếu cũng là tâm thôi, nhưng mà nó nằm trong là tịch phần chiếu, phải không? Tâm tánh cũng là tâm thôi, nhưng mà muốn phân tách thôi tự hiểu thì nó phần tịch phần chiếu của tâm đấy, lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết đấy, đủ đấy, phải không? Như thế là thì bây giờ ta nói là lý ha, rồi sự, rồi tánh, rồi tướng, đó là tánh cũng là tâm thôi, rồi tướng là gì? Tướng là nó hiện ra tướng hình, tướng người, tướng xúc vật, tướng cây cối, tướng nhà cửa, thì làm cái tướng này cũng là sự. Nhưng mà phân tích cho rõ hơn thêm, cái tướng là cái hình tướng, cái màu sắc, nhưng mà gì cũng là cái sự thôi. Thì từ tánh mà nó ra tướng, thì cái tướng có hình này kia cũng là từ tánh mà ra, được nắm được không? Thế thôi, bây giờ hiểu rõ như vậy rồi đó, nó cuối cùng rồi là phải gì, nhận rõ bản chất bản tâm của mình, học hỏi cái bản tâm, ngay bản tâm nơi cuộc sống của mình, tìm ra để ứng dụng, mình bắt đầu mình niệm Phật. Thế đúng hơn là cái chỗ này ngài thiền tâm thường thường khuyên mình, đó là hiểu rõ lý sự tánh tướng, là rõ tâm mình để niệm Phật cầu giảng sanh, thì những gì đó là bậc thượng đó ha. Cái chỗ này mà không có Phật tử không có rõ thì sư nhắc lại hoài nha, rồi để Phật tử rõ cho niệm niệm Phật để được đơn văn thượng phẩm thượng sanh. Mỗi ngày á, Phật tử nguyện trong bài từ văn sám chủ là tòa vàng Phật tử bước lên, phải không? Mà nhớ rằng tòa vàng mình bước lên đó là thượng phẩm à, tòa bạc tòa đồng đó là bắt đầu trung phẩm với hạ phẩm. thì mình nguyện tòa vàng đừng sợ, phải không? Phật tử tu học ở đây mình nguyện lên tòa vàng đi, lên cứ lên tòa vàng hết. Nhưng mà mình thấy mình tu yếu đó, mình tu tòa vàng mình cố gắng tu trì lắm chứ ha, cố gắng học hỏi lắm chứ ha. Nhưng mà mình chưa được cái sự mà nỗ lực của mình chưa được như ý muốn thì mình gì, mình trung phẩm được rồi, cái tòa tòa bạc cũng được rồi, lên cũng không lên được, thấy mình thấy căn cơ mình tới đó là nửa Đức Phật hay là đưa tòa bạc tôi cũng được, tôi cũng lên về khỏi Phật cũng được, nhưng ở trong cái thay sen đâu một chút. Còn những vị nào mà ta tinh tấn tu, mình thấy mình tinh tấn trong sạch đó, Đức Phật đưa tòa bạc nó không lên nè, nguyên tòa vàng phải lên tòa vàng, có Đức Phật đến tòa vàng mới lên, còn không phải là tu nữa hả. Cái đó là mình cảm thấy nhận rằng mình tu trong sạch thanh tịnh, nó trọn vẹn rồi. Những vị đó là bậc những bậc thượng đã tu tập như vậy đó, mà ta nguyện lên tòa vàng là Đức Phật đến tòa vàng, đem tòa vàng đến ta mới đi hả ha. Còn quý Phật tử mình cảm thấy rằng mình vì cái nghiệp lực hay vì cái sự mà bị chi phối cảnh đời, mình không tinh tấn tu hành như ý muốn, mình nguyện lên tượng phẩm thanh, mình nguyện lên tòa vàng, nhưng mình tự cảm nhận mình biết thôi, mình cũng thấy là nói nguyện cái vấn đề như sự cố gắng của mình tới mức đó mà còn yếu. Bây giờ Đức Phật đem tòa bạc lên là phải rồi phải không? Cái sức tu mình đó là tòa bạc, thì Đức Phật đưa tòa bạc về phải rồi thì bước lên, chứ đừng có lựa chọn như này đó. Cái sức mình thấy vậy là mình tu mình biết rồi, mình còn đòi mình sao nữa, phải không? Mình nguyện theo nguyện tòa vàng, nhớ là Phật tử phải nguyện tòa vàng hết à, rồi mình cố gắng tu tập tòa vàng đi. Nhưng mà mình cảm tới giờ lâm chung rồi, mình tự mình cảm thấy chắc mình ở tòa bạc rồi, Đức Phật đưa tòa bạc đến thì vừa rồi, tôi bước lên đi ha. Còn ai mình tinh tấn được tòa quý báu nhất là bây giờ tòa bạc, tức là con tinh tấn tu, con thấy con nguyện con lên tòa vàng, Đức Phật con nguyện Phật đưa tòa bạc này, thôi con muốn theo ý nguyện con lên tòa vàng thì ở tu nữa đi, Đức Phật đưa tòa vàng Đức Phật đại từ đại bi không bao giờ bỏ ý nguyện mình đâu. Nếu muốn lên tòa vàng, Đức Phật lên tòa vàng, nhưng mà cái tâm niệm mình phải trong sạch, được gì thì được chứ. Bây giờ tự hỏi hiểu rõ chỗ này ha, nói rằng những kẻ nào không hỏi kinh luận thì không được vãng sanh, thì không được, không cần. Nếu cái niềm tin mình trọn vẹn và mình cứ tha thiết niệm 10 niệm vãng sanh thì cứ diệt niệm đi. Nhưng mà vị này là tu không phải dễ lắm, làm như cái tâm tánh, làm như có căn bản sẵn, thuần phát sẵn những cái nghiệp lực gì khiến người con ta nằm ở trong cái mà ngu phu vô phụ. Thế là không có dịp để coi kinh sách, vì không biết chữ, không có dịp để nghe pháp. Nhưng mà người ta ăn lành đầy đủ rồi mới tu được kết quả. Tu phải là sao? Là cứ niệm Phật hoài. Mình không học Bát Nhã, mình không học kinh gì hết, nhưng mà cứ việc ai chửi tôi Nam Mô Phật, ai nó nặng ai là Phật, ai đánh con Nam Mô Phật, ai ép con Nam Mô gì là Phật, ai giết con Nam Mô gì là Phật. Cái chuyện này khó. Mọi người nào căn lành đầy đủ mới chịu đựng được cái cảnh này. Còn bây giờ mình có tu tập rồi, mình dùng trí huệ Bát Nhã, ta chửi bới nó nặng nó nhẹ, mình dùng trí Bát Nhã mình quán xét vậy là quá hay rồi. Cái chuyện rất đẹp, phải không? Tinh thần Đức Phật là dùng duy tệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ mình làm sự nghiệp trên bước đường tu trì của mình. Cho nên bây giờ mình có cái kiếm trí huệ, mình có chặt đứt phá tất cả những phiền não, những cả địch cảm lên mình dùng trí huệ mình quán chiếu để mình đi, thì cái chuyện nó quá tốt rồi. Nhưng mà đòi hỏi mình đừng đòi hỏi bắt buộc những người nào học kinh luận có trí huệ đầy đủ mới về có Phật được là sai. Đó là không hiểu đại nguyện Đức Phật hay nào, phải không? Đại nguyện Phật là 10 niệm nhất sanh, là bây giờ mình 10 niệm sanh cùng đại Đức Phật được, không cần đòi hỏi học hỏi kinh luận trí huệ, không cần biết cái đó, phải không? Mà ngài thể hiện đại nguyện đó là ngài phải thể hiện cái đại nguyện. Thì tới giờ năm chung mình 10 niệm này. Mà nó 10 niệm này chứ nó lạ. Là nói thì dễ đó, nhưng mà làm sao là nó hơi khó hơn cái là bây giờ mà tưởng là mình cứ cắm đầu niệm Phật mãi, niềm tin trọn vẹn Đức Phật hay nè, ôm chầm nhiều danh hiệu Đức Phật hay nè, Đức Phật là không bao giờ bỏ rơi mình, thì Nam Mô Về Phật, Nam Mô Phật, thì mình nguyện giảng sanh, rồi cứ diệt niệm Phật, Nam Mô Về Phật, Nam Mô Phật hoài. Ai nói nặng cũng Nam Mô Phật, ai nói nhẹ cũng Nam Mô Về Phật, ai lánh qua này cũng Nam Mô Về Phật, ai lánh qua chiều Nam Mô Về Phật, ai chửi Nam Mô Về Phật, ai giết cũng Nam Mô Về Phật. Đó cái chỗ đó đó, nói niệm Phật nhưng mà khó đấy à, khó là mình mình tâm niệm mình kỳ, tâm niệm phàm phu của mình dễ sanh si, dễ mê lầm lắm. Ai nói nặng cái đó nó phiền rồi, không có niệm Phật được nữa, phải không? Thì đa số mình á, mình muốn dễ cái là ai nói nặng nói nhẹ chửi mình, cái mình làm sao muốn hết được, thì đem cái Bát Nhã ra quán chiếu cái đã, phải không? Mình là duyên hợp thiệt, người duyên hợp thiệt là nói quá là mất rồi, dẫn chí nữa. Mà sư thấy hỏi thăm lại thì đa số Phật tử mình có trường có học thì thường thường ta người ta nằm trong cái tính cách mà quán chiếu mà. Bị nghịch cảnh đó là sân, là sân là buồn là phiền đó, rồi đem quán chiếu rồi hết, dùng Bát Nhã quán chiếu rồi hết. Mà những cái người nào mà ngu phụ không ấy đó, mà không cần quán chiếu mà không buồn phiền, vẫn giữ con niệm Phật, thì suy nghĩ rằng cái người đó cũng căn lành đâu kiếp trước. nhưng mà nghiệp lực khiến gì kiếp này nó bị mê dốt, ví dụ đây ha. Đó, thì nhấn mạnh trong câu này muốn nói rằng mình đừng có hiểu một mặt rằng người nào có học kinh luận, học hỏi Bát Nhã Hạnh Trì sáng suốt mới được vãng sanh. Mình đừng hiểu là một mặt như vậy, mà phải hiểu rằng cái đại nguyện Đức Phật Đà là từ bi tiếp rước tất cả. Khi mà dầu mình không biết chữ, không nghe kinh sách, không đọc kinh luận, mình mở tới giờ chung niệm 10 niệm cũng vẫn Đức Phật Đà rước về của Phật. Phải hiểu rõ như vậy, phải hiểu rõ hai mặt như vậy. Bây giờ điểm thứ hai, tất cả những kinh điển chân chính giải thích về chân bản nguyện nói rằng hãy tin vào đại nguyện mà niệm Phật, đó là tất cả những gì cần thiết để thành Phật. Vậy thử hỏi những sự học hỏi nghiên cứu nào ích lợi gì cho sự vãng sanh tịnh độ? Cái câu này căn vấn đề đó, nói câu này là phải rõ từ lời mới được. Tất cả những kinh điển chân chính giải thích về chân bản nguyện nói rằng hãy tin vào đại nguyện mà niệm Phật, đó là tất cả những gì cần thiết để thành Phật. Thì tất cả kinh điển mà trong kinh trong kinh mà về thì tịnh độ đó nha, thì Đức Phật cũng nói rằng mình giải thích về chân bản nguyện thì hãy tin vào đại nguyện mà niệm Phật. Mình xem 48 lời đại nguyện Đức Phật như nào mà tin vào sâu vào đó để niệm Phật, thì đó là tất cả những gì cần thiết để thành Phật thì đủ rồi. Trong 48 đại nguyện mình tin rồi, đại nguyện của Ngài thì mình cứ thanh tịnh niệm Phật, đó là đủ rồi. Thì sự học hỏi, những sự học hỏi nghiên cứu nào ích lợi gì với sự vãng sanh tịnh độ? Rồi bây giờ học hết, học hỏi nghiên cứu tất cả những kinh điển khác. Nó bây giờ mình tu làm Phật, muốn tu thành Phật được, mình học hết kinh Nam Tông, kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa, kinh gì, kinh Thiền, kinh gì hết, bắt buộc đọc hết mới được. Thì nghe nó không cần, đúng không? Mình học những nguyên kinh tịnh độ và mình học những cái kinh nào mà trợ duyên về tịnh độ là đủ rồi. Không bắt buộc phải học hết tất cả kinh pháp của Phật. Mà khi mình đọc kinh, những kinh của về tông tịnh độ mà Đức Phật giảng giải chỉ cách cho mình tin vào đại nguyện đủ rồi. Đại nguyện đưa sẽ đưa mình đến thành Phật. Vì cái đại nguyện đó mình niệm Phật cầu vãng sanh rồi thì nhất định mọi tử là Phật, trụ vực bất thứ chuyển. Tất cả chúng sinh nào về có Phật đều trụ vực A Bệ Bạch Trí cả, là bất thứ chuyển cả, không có vấn đề mà thối chuyển, không có vấn đề mà mình tu là thường mà mình phải trở về ta bà nữa, không có vấn đề đó. Mọi tử mình tin rõ ràng không? Thì tất cả những chúng sinh nào về có Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đều gì? Đều thành tựu quả Phật cả. Tôi tự rõ cho nên cái điểm này. Cho nên Ngài nói hãy tin vào đại nguyện niệm Phật, đó là tất cả những gì cần thiết để thành Phật. Vậy tự hỏi những sự học hỏi nghiên cứu nào có ích lợi gì cho sự vãng sanh tịnh độ? Đó, cái nào phải tự rõ cái câu này ha. Nếu bạn không thể nào hiểu lý do này, bạn hãy chuyên cần nghiên cứu suy tư đến chỗ thâm quyền để thấu hiểu nhân duyên hiện hữu của đại nguyện. Đó. Nếu mà bạn chưa tin hiểu rõ những lý do này, và tất nhiên lý do này là cái chỗ mà cái đại nguyện của Đức Phật cái nào là quý báu tốt đẹp đó, bạn hãy chuyên cần nghiên cứu suy tư đến chỗ thâm quyền thấu hiểu nhân duyên hiện hữu của đại nguyện. Đó. Rồi bây giờ bạn khi hiểu rồi mình cái sự nghiên cứu thâm quyền, tức là nghiên cứu thâm sâu vào cái đại nguyện, thì trong đó mình biết rằng cái đại nguyện Đức Phật cái nào là một vị đại từ đại bi. Mà vị đại từ đại bi thì Ngài nguyện rằng sẽ cứu độ tất cả chúng sinh nghiệp nặng phước khinh chướng sâu về càng, chứ không cái đại nguyện của Ngài không có nguyện người nào là thiện lành tốt đẹp quý báu, thế là xuất gia giải thoát rồi Đức Phật mới rước, thì cái chuyện không phải đại từ đại bi. Mà cái đại từ đại bi lòng ở trong 48 lời đại nguyện, nguyện rước tất cả chúng sinh trong 10 phương, mà dầu chúng sinh đó có nghiệp nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn, Đức Phật vẫn tiếp rước về dạy dỗ. Nhưng với điều kiện cái người đã có tính sâu nguyện thiết, dầu muốn hay không phải có niềm tin sâu là đại nguyện đó và tha thiết cái nguyện về có Phật thì mới cảm ứng Đức Phật được. Tôi để ý chỗ này, phải tin sâu vào đại nguyện, phải tin sâu vào hồng danh đại từ của Đức Phật và mình mới tha thiết niệm Phật, thì tất cả chúng sinh đều gì? Đều kết quả cả. Cho nên Ngài Vĩnh Minh Đại Sư là hóa thân Phật hay nào, Ngài mới thị hiện để xác nhận lần nữa. Ngài thị hiện ở bên Tàu và tổ thứ 6 bên Đông Tịnh Độ. Ngài có pháp danh là Duyên Thọ Đại Sư, nhưng mà người ta không, ta cử không dám kêu nêu danh họ Ngài nhiều. Là Ngài đó là Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, cho nên kêu Vĩnh Minh Đại Sư, đúng không? Nó trình ra trong cái bài, trong cái tứ liệu giảng đó, mấy lần Ngài có nói, sẽ nhắc lại cái tắc thôi, là không thiền tông mà có tịnh độ, dạng người tu dạng người độ, thấy Phật hay là đo gì không khai ngộ. Không thiền tông là không biết cách tu thiền, không tu thiền, mà có tịnh độ là có tính hành nguyện nha. Nha. Không thiền tông mà có tịnh độ là có tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy rồi thì dạng người tu dạng người độ. Muốn có tám lời đại nguyện đó, sợ rằng chúng sinh chưa đủ niềm tin nữa, cho nên mà Ngài mới thị hiện xuống làm người để nhắc lại là tất cả sinh nên tin lời đại nguyện của ta đi. Nếu mà tu tịnh độ đúng cách rồi, tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy rồi thì 10.000 người tu ta sẽ rước đủ 10.000, không thiếu sót người nào hết. Tôi thấy rõ chỗ quan trọng đó, đó, đó. Không có thiếu chỗ nào hết. Làm sao dạng người tu dạng người độ, thấy Phật ngày nào lo gì không khai ngộ. Khi mình thấy Phật ngày nào rồi tiếp trước về có Phật rồi thì sẽ khai ngộ chân tâm muốn tánh mình thôi, sẽ làm Phật thôi, lo gì. À, điều quan trọng là đó, niềm tin sâu vào cái đại nguyện của Ngài và niềm hồng danh của Ngài. Điểm thứ tư, tất cả những kẻ nghiên cứu và học hỏi kinh luận đều không hề thấu hiểu nhân duyên hiện hữu chân thật của đại nguyện, đáng thương thay. Tất cả những kẻ nghiên cứu và học hỏi kinh luận đều không thể thấu hiểu nhân duyên hiện hữu chân thật của đại nguyện, đáng thương thay. Và tự thấy một số người đó là người ta nghiên cứu kinh Phật trên cái ý nghĩa danh tự, và bây giờ Phật tử thấy một số người đã nghiên cứu kinh luận rồi, người ta đến nỗi người ta nói rằng, biết ở đó rằng cõi Phật A Đà là cõi giống như là để người ta triết lý ra thôi, không có cõi Phật A Đà, không xác nhận cõi Phật A Đà, phải nói không đó. Rồi rồi như vậy rồi thì nếu không khéo là mình không có niềm tin, thì những vị đó làm sao có niềm tin. Và đôi khi người ta giảng dịch ra, người ta nói ra thì chúng sinh không có niềm tin. Thì Phật tử cũng rất may thay là không có gặp những cái vị giảng sư mà nói gì đó nhiều, phải không? Đó. Nhưng mà trường hợp mà nếu mà là Phật tử có những dịp mà nghe nhiều quá, mà lên thành phố mà nghe nhiều quá thì thì tất nhiên là Phật tử sẽ mất niềm tin nhiều. Cả bên bên Nguyên Thủy, cả bên những vị mà bên giảng về kinh Nam Tông, nhiều vị, cả bên Hòa Thượng Minh Châu, cả bên Ngài Hòa Thượng Thượng Tọa Chân Thiện, mấy vị tiến sĩ đều không xác nhận có cõi Phật hay nào cả. Mà nếu mình nghe nhiều đó rồi thì tất nhiên là mình sẽ không khéo sẽ mất cái niềm tin. Nhưng Phật tử nhớ rằng tại sao có những cõi trời, tại sao có những tất cả sinh khác mà cõi Phật hay nào lại không có. Mà trong đó Đức Phật đã giới thiệu, Đức Phật đã ra kinh để giới thiệu, đã xác định 48 lời đại nguyện nữa, thì không thể nói rằng không có được. Tự rõ không? Không nói rằng không có được. Thì quý Phật tử khi nào mà lỡ có nghe đấy ha, thì mình nói thôi chuyện này nghiên cứu chưa tới, vì không có nghiên cứu sâu vào tiểu thừa đại thừa, cho nên không hiểu suốt lý hết. Thì bây giờ mình để bên, rõ không? Mình để bên. Bây giờ có khi nào Phật tử có nhiều cái là ở trong số cùng ban Ngài Tâm Từ đó, Ngài Tâm Từ chỉ về tâm rất tốt, nhưng mà Ngài chỉ về tịnh độ thì nhiều cái nó rất là lạ. Bởi vì người ta không có nằm trong đó, không tu nó, mà sao mà chỉ cho đúng được. Đó hả? Đó. Bây giờ sẽ nói vì có một số vị giảng bên đây nhỏ và già cả thôi, tu tịnh độ niệm Phật thì đã đành đi, còn nhỏ nhỏ đầy đủ sáng suốt, đầy đủ trí huệ niệm Phật làm chi. Bây giờ mình đương làm việc, mình lo niệm Phật rồi, lo niệm Phật là không có làm việc được, rồi niệm Phật triết thành điên à. Chính vị sư nói dù phải không? Nhưng mà mình nói một mặt là người ta tu thiền, người ta không khảo cứu sâu tịnh độ, thì bắt đầu ta lấy cái thiền nó ra mà ta nói về tịnh độ thì sao trúng được, vậy rõ không? Nè, thì bây giờ chính sư rõ ràng mình có nằm trong đó, mình tu đó mình cũng biết, tại sao không được? Bây giờ sư từng nghe nè, sư từng rõ là sư bây giờ sẽ đọc câu kinh nha. Thì đọc câu kinh bắt đầu sư ghi hôm nay mà dẫn niệm Phật, dẫn tâm dẫn niệm Phật, mà mình sẽ đọc câu kinh rồi mà ghi là không bao giờ lộn. Đọc dẫn niệm Phật mà đọc cái kinh này ghi qua mình chép qua mình cái bản thằng ba bên này không có là bao giờ lộn. mà còn không niệm Phật, mình thử không niệm Phật mà mình đi lâu qua tư tưởng mình xẹt cái bắt đầu mình lộn á. Không niệm Phật mà nó lộn, còn niệm Phật là không lộn. Thì như vậy là làm sao mà mình khẳng định rằng nếu trường hợp mà mình niệm Phật là làm việc điên? Cái khó nhất là cái coi kinh mà phải nhớ câu đó để ghi qua bên đây, tôi đừng trật. Còn bây giờ mình nấu cơm, nấu nước, mình niệm Phật hay là điều lặt rau được, mình làm việc tất cả làm gì thì làm sao mà thành điên được? Tự nghĩ không? Thành điên được. Bởi vì nếu mà tu thiền không đúc khách thì điên có lý. Chứ hồi đó giờ sư cũng mới nghe này cái vụ mà niệm Phật mà điên à. Chưa từng nghe. Nhưng mà có người nói rồi. Cả vị sư nó chứ không phải là người thường. Đó không? Thì Phật tử nói nên nhớ rằng là không có bao giờ. Những cái người nằm trong đó tu trong đó mình cũng biết. Đó. Thì cái khó nhất mà còn không lộn tha. Nhưng mà nói về thì có. Mới tu Phật tử cố gắng quá, đôi khi mình lo cố gắng cái giữ công niệm Phật quá cho nên mình muốn quên tất cả mọi chuyện này. Đôi khi làm nó hơi lệch, nó trật. Có. Nhưng mà tự niệm khá chút xíu thì tự nhiên tự động trong tâm mình niệm Phật là tự động mình làm rất sáng suốt. Cái niệm Phật này rất là huyền diệu. Rồi Phật tử có nhiều cái nói bây giờ nên đi chạy xe mà bây giờ mình niệm Phật. Mình chạy xe mà mình niệm Phật như vậy là có nguy hiểm không? Thì thật ra là mình lo niệm Phật qua cái người mới thì nó hơi lụp chụp chút à. Mình ráng mình niệm Phật yếu xíu thì mình ráng chú ý câu chuyện xe. Nhưng mà cái người ta niệm quen rồi Phật tử, niệm quen nó thuần rồi, Phật tử động cái niệm Phật rồi thì bắt đầu nó siêu việt vô chừng. Cái tâm mình nó lách nó né chứ không phải là cái ý thức phân biệt mình nó né. Khi mình chạy xe rồi bắt đầu tâm mình lo niệm Phật thanh tịnh rồi bắt đầu là chơn tâm bổn tánh mình nó bắt nó né. Không có giờ tai nạn gì xảy ra chứ đụng gì xem. Nó có ngộ mình, Phật tử chưa nắm được cái đó. Bây giờ sư qua cái chỗ mà Phật tử thấy mà kêu là võ đạo hay là kiếm đạo. Người ta dạy cho một môn đề mà khi mình mấy vị thiền sư dạy nha, đến cái mức mà nhập rồi đó. Thì lúc bây giờ khi mà ra cái đoàn kiếm là quên mình quên người, là chân tâm ổn tánh mình ra cái đoàn kiếm, không có ai địch lại chứ. Nắm trong kiếm đạo rồi bây giờ không có ý thức mình hơn thua hay quấy, mà mình ra cái ý thức mình phải đánh kiếm người ta đâu. Mà cái chân tâm ổn tánh mình nó thị hiện cái tay mình lúc đó nằm như nó nằm trong cái vô tâm để mà mình thị hiện trong cái đoàn kiếm. Thì cái đó là vô địch, không ai đánh lại. Thì bây giờ Phật tử mình niệm Phật đến nó nhường nhã rồi bắt đầu niệm Phật rồi bắt đầu mà chạy xe dầu xe gắn máy chạy lẹ cách mấy không có lắp né. Trên tâm muốn tánh pháp thân mình điều khiển mình làm sao mà Phật tử có tai nạn hay có khó khăn gì được. Sư niềm tin trọn vẹn như vậy. Và Phật tử nào mà niệm Phật cho nó nhường nhã rồi mai đồ rất khéo. Nấu cơm không có khét. Không khéo đủ chuyện hết trơn á. Không có đó. Bất tử thì ngộ nó khéo đủ chuyện. Khi đó khi tâm mình nó thể hiện chuyện nào làm tốt đẹp chuyện đấy. Mình chưa trọn vẹn được như Phật, mình chưa thể hiện tâm mình trọn vẹn, nhưng mà thể hiện được phần nào là mình khéo được phần ấy rồi, hay phần ấy rồi. Thì người có tu rồi đó, mình sống nó mới biết. Còn đem ba cái thiền mình tu thiền đó, mình chưa khảo cứu, mình chưa sống trong mắt môn tịnh độ, chưa sống trong cái câu niệm Phật, rồi đem nó ra mình diễn dịch theo cái ý của mình thì tâm xuống trúng được, đúng không? Nhưng xin thưa Phật tử, từng nghe giảng từng tu rồi thì mình lỡ có nghe thì mình ở phương đất ở này chưa tu tịnh độ mình nói này không đúng thế thôi đó ha. Cái nào thí dụ như ngài Thanh Từ ngài nói là chỉ chân tâm bổn tánh được thì ngài thiền sư ngài ngộ tâm rồi ngài chỉ là được, này tôi nghe theo được để tôi học về tâm. Nhưng mà trường hợp ngài chỉ về tịnh độ cái lúc sau mà nó không có ăn với mấy sư tịnh độ giảng, ngài không ăn với cái sự hiểu biết của mình thì thôi để anh bên đi, ngài chưa tu tập cái đó ngài nói sao mà thấm nhuần được, đừng nghe phải không? Thì thôi để anh bên, cái nào hay mình học còn lại thì để anh bên thôi. Mình cứ việc tiếp tục mình tu theo trình độ của mình thì đó là người khéo, phải không? Khéo tu, khéo sự hiểu biết để mà tìm học hỏi là khéo. Chứ đừng nói nghe ngài Thanh Từ là thiền sư nổi tiếng là hay quá, là ngài nói gì chắc trúng rồi cái bỏ trình độ mình theo ý của ngài, đó là kẹt đấy, đó ha. Con đường mình đi trúng đường ta chỉ có ba đồ rồi, trúng đường đi trúng lối rồi, cái nghe gì khác chỉ bắt đầu cái tách rồi, tách làm sao đi tới được. Nè ha, tách ra không đi tới chỗ này đến trốn được. Đó là những cái lời mà sư thấy nghe đó là sư cũng khuyên mà tự ý niệm cho đó. Điểm thứ 6, kẻ nào chỉ đặt chuyên nghiên cứu kinh điển xem Phật giáo như là một học thuật, kẻ đó theo tông phái của những kẻ thiện lương, của những người thượng căn thượng trí, đó là pháp môn khó thực hành. Đó là kẻ nào chỉ đặt chuyên nghiên cứu kinh điển xem Phật giáo như là một học thuật, kẻ đó theo tông phái của những kẻ thiện lương, những người thượng căn thượng trí, đó là pháp môn khó thực hành. Thì tất nhiên nói lại là mình xem kinh điển, mình khảo cứu kinh điển, thấy thiền hay đấy. Phật tử thấy là cái pháp tu thiền, kinh điển Đức Phật chỉ tuyệt diệu chứ. Từ kinh Bát Nhã, từ cái pháp thiền mình ngộ tâm, rồi mình đổi sống. Và rất thực tiễn, rất là tuyệt diệu chứ, phải không tuyệt diệu đâu, chấp nhận. Nên bây giờ sư nói Phật tử nghe là cái này nó thú vị không, mà rất dễ không? Sư từng trao đổi Phật tử rồi. Hiện tại, Đức Phật tử đây đương thấy đương nghe, mà đừng khởi tâm phân biệt, thấy chỉ thấy mà thôi. Người biết người, giật biết giật, giảng pháp biết giảng pháp, đừng khởi tâm phân biệt, so sánh. Nghe chỉ nghe âm thanh mà thôi, đừng khởi tâm so sánh. Thì đó là thể hiện của Phật tánh đó. Thì là vậy đó. Nếu mà được như vậy, rất là thú vị, rất là nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà xin thương cái đòi hỏi như vậy, Phật tử giữ như vậy, như như thanh tịnh như vậy, 24/24, ngày 24 giờ 24 giờ, đừng có khởi vọng niệm, đừng khởi tâm phân biệt, thì tới giờ năm chung mới kết quả thoát khỏi sanh tử luôn rồi. Nó dễ mà khó cái đó. Mà tâm mình nó quá vọng loạn đi, tâm mình nó quá cấu trượt trong vô lượng kiếp tới bây giờ, nó thấy là nó khởi tâm, nó nhìn là nó khởi tâm phân biệt, nó nhìn là nó thấy khởi tâm phân biệt. Mình không thể thể hiện trọn vẹn với tâm thanh tịnh khi đối cảnh. Mà khi tâm mình biết tâm mình vậy thì thôi, tu nó không kết quả. Đó hả? Hay đó, nhưng không có bao. Nhưng mà có một số người, người ta chấp nhất hay quá hay vậy, rồi bắt đầu người ta theo những gì ta nói này nè. Một số đó là theo những kẻ thiện lương và những người thượng căn thượng trí. Đó là tự lực. Tự lực mình giải quyết sanh tử luân hồi, tự lực mình tu, không cần phải nương tha lực, mà nương nguyện lực Đức Phật nè. Bởi vì mình không cần đó. Nhưng mà cái người đó là hiểu một và không hiểu hai. Không tự lực mình, nếu có trường hợp là bực thân, bực thượng căn thượng trí thì không đau tới. Sư xin nói rõ Phật tử nghe chỗ này, là những bức tranh chăn trâu rất hay chứ. Mấy vị cổ đức để lại những bức tranh chăn trâu từ Đại Thừa đến Thiền Tông à, rất hay. Nhưng mà ta hỏi những vị cổ đức, ta hỏi như vậy là tất cả mọi người đều phải cần tu theo bức tranh chăn trâu không? Cái này là phương tiện thầy tổ đặt ra để cho mình căn cơ bậc trung bậc hạ tu. Còn bậc thượng người ta ngộ tâm là ta nhập tâm, đâu cả bức tranh chân trâu, tu bức tranh chân trâu làm chi? Tâm bậc thượng ngăn thượng trí rồi, ta ngộ tâm là ta nhập luôn à, đâu có theo tuần tự chi. Thành ra Phật tử biết rằng những bức tranh chân trâu này là gì, mặc dầu đốn mà tiệm, tất nhiên là tiệm trong đốn. Rồi bây giờ những người nào mà tiệm trong tiệm là người phát tâm tu Phật tử vô quy thọ trì tâm quy ngũ giới, rồi Phật tử phát tâm tu nhân thừa, rồi lên Phật tử tu thiên thừa, tu thập thiện đó. Phật tử tu tập tới thinh nhân thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, mới tu đến quả Phật thừa. Đó là tiệm trong tiệm. Còn khi mình tu tâm, mình thắng cái tâm, mình ngộ cái tâm rồi mình tu tập, thế mình tu tập thì còn đốn trong tiệm hay là tiệm trong đốn. Mình theo bức tranh chân trâu, mình thấy trâu, tìm dấu trâu và thấy trâu, là tu từ trâu đen là tới trâu trắng, từ 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 tới cái đuôi lần tới cái đầu là trắng trọn vẹn đến nhập tâm. Phật tử tới thì tiệm tu chứ, tiệm tu chứ, phải không? Nè. Đó là tiệm trong đốn. Còn mà đốn ngộ luôn, làm cho người ta ngộ tâm, làm cho thẳng đức ta sống tâm chân tâm luôn, thì vì những người đó là bậc tu nhiều đời nhiều kiếp, tâm ta thanh tịnh rồi thì mới vấn đề mà tu nó được. Còn hầu hết là phải tu cả mấy vị thiền sư hồi xưa cũng đều nằm trong cái gì, tiệm trong đốn mà thôi. Còn bây giờ Phật tử, nếu trường hợp Phật tử tu đúng trình độ, đúng cách, nay niệm Phật là nay thấy Phật là nay thành Phật, nay nguyện sanh là nay vãng sanh là nay độ sanh, Phật tử nắm được chỗ này rõ mà tu trì là gì? Là viên đốn. Vì sư xin hỏi Phật tử, đốn ngộ với viên đốn cái nào hơn ha? Viên là tròn thẳng tắc, sống trọn tâm, thành ra viên đốn là hơn đấy. Đốn ngộ là đi thẳng tâm. Còn cái tại sao mà người ta không kêu cái pháp kêu tiệm là mình tu từ từ mới đến tâm? Còn này có duyên này đủ là gì? Là đi thẳng tâm. Thẳng tâm luôn kiều đốn, thẳng tâm mà tu. Nhưng mà cũng phải gì đốn, nhưng mà phải tiệm tu là bây giờ đi vào tâm trọn vẹn, ta kêu tiệm trong đốn như vậy. Tôi hiểu rõ vấn đề tiệm đốn chưa? Ha. Mà Phật tử á, thì tu trì đây á, nếu người nào ngộ nhập cái tâm rồi mà nguyện của Phật như nè, ngộ tâm rồi đó là tương phẩm tương sanh, là viên đốn đấy. Nhưng Phật tử không được vậy thì thôi, bây giờ mình tiệm trong viên đốn cũng được. Mà cứ gì niệm Phật tử, cứ gì niệm Phật, rồi Phật tử cứ nguyện có Phật, cứ râm niệm Phật mãi, rồi nguyện gì có Phật đi, rồi tới giờ lắm chúng mình về có Phật. Cái chuyện đó nó tuần tự Phật tử dễ hiểu. Nhưng mà về trên đó rồi Phật tử cũng làm Phật à, đó ha. Mà ai tu cũng được, ta kêu bằng pháp dễ tu, pháp dễ hành. Chứ còn đòi hỏi theo đây thì tất nhiên là khó cho mình. Nghe nói nè, kẻ nào chỉ đặt chuyên nghiên cứu kinh điển, xem Phật giáo là một học thuật, đó là tông theo tông phái của những kẻ thiện lương. Để thiện lương là chắc cái sự tu trì tự lực của mình á, à, của những người thượng căn thượng trí. Ta nói tu thiện là bậc thượng căn thượng trí tu mới được. Đó là pháp môn khó thực hành. Các môn tịnh độ, Phật tử niệm Phật cầu vãng sanh, ta kêu là dị hành đạo, là bậc dễ hành đạo, dễ tu trì. Còn pháp thiền tông là nan hành đạo, là pháp khó trì, khó tu. Cho nên chỗ này là ngài nói là pháp môn khó thực hành, phải không? Như vậy. Điểm thứ bảy, giả lại người ta nói rằng những kẻ nào vì nghiên cứu sai lầm, hay là không may vì tình cờ mà đạt được những sự thành công thế tục và ích kỷ, dù vật chất dù tinh thần, họ sẽ gặp quá nhiều nỗi gian nan phải vượt qua trước khi vãng sanh cực lạc. Có lợi câu này nè. Vả lại người ta nói rằng những kẻ nào vì nghiên cứu sai lầm, hay là không may vì tình cờ mà đạt được những sự thành công thế tục và ích kỷ, dù vật chất hay tinh thần, họ sẽ gặp quá nhiều nỗi gian nan phải vượt qua trước khi vãng sanh cực lạc. Thì cái chỗ này mà ngài nói rằng, người ta nói rằng những kẻ nào nghiên cứu sai lầm, là không may vì tình cờ mà đạt được những sự thành công thế tục, thì tất nhiên là cái nghiên cứu mà dầu nghiên cứu tông tịnh độ mà sai lầm lệch lạc không đúng cách, nhưng mà đạt được thành công thế tục. Bây giờ theo kinh nghiên cứu kinh sách tu trì được thì đôi khi mình hiền làm này kia, hay là mình trong sáng thì cũng là được, đạt được thành công cái đạt được thành công thế tục chứ, nghe không? Và ích kỷ dù vật chất hay tinh thần, họ sẽ gặp quá nhiều nỗi gian nan phải vượt qua trước khi vãng sanh tịnh độ. Thì nói vậy là mặc dầu người hiểu đạo tu trì, nhưng mà cái người này dầu để tâm thanh tịnh, đạt được những cái một số thành công trong thế tục về vật chất, nhưng Phật tử biết đó, những người nào mà tu thiền để tâm thanh tịnh mà tính toán sao hơn người. Bây giờ nói Phật tử nghe, tại sao mà bên thiền tông ta đi của mình để tâm thanh tịnh rồi cái bắt đầu là chỉ, rồi bắt đầu tu quán, là quán chiếu của giảng pháp, đó là duyên hợp với quyển, rồi không thật như thế nào đó. Rồi bây giờ mình quán chiếu xong rồi mình không còn ô nhiễm để buông xả, để tâm thanh tịnh là tu chỉ quán xong hành đó, chưa phải xong à. Thì những người đó sao mà nó khi mà mình tính vào việc thế tục cũng rất thành công, bởi vì tâm mình thanh tịnh rồi, bắt đầu mình tính đâu là có thể kết quả hơn người thường dữ lắm. Nhưng mà muốn nói rằng dầu cho người đó toan tính vào được thành công thế tục, vào được thành công vật chất, nhưng mà người đó sẽ bị gian nan lúc vãng sanh. Muốn nói gian nan vãng sanh mà còn nhiều đời nhiều kiếp nữa, ngay kiếp này mà tính toán như vậy, không có đủ niềm tin về tịnh độ thì không có vãng sanh được đâu. Người đó còn gian nan nhiều đời nhiều kiếp lắm. Bởi người nói nè, người gian nan rồi phải vượt qua những nỗi gian nan cái vượt qua trước khi bản sanh cực lạc là nhiều đời nhiều kiếp lắm. Rồi sao lại mà mai ra là phát tâm sám hối tu đúng cách mình mới được gì, mới được bản sanh được đó. Một Phật. Thì tiếp thêm cái điểm thứ 8. Đôi hành giả pháp môn niệm Phật tranh luận với môn đồ của đạo khổ hạnh, nói rằng tông phái chúng tôi cao, tông phái kia thấp, thế là họ mua thù chuốc oán cho tông phái và dèm pha tôn giáo. Điểm thứ 9, ấy mà tự phỉ báng tôn giáo mình. Ta bây giờ giảng thêm cái Phật tử điểm thứ 8 là rõ hơn. Giả là người mình tu niệm Phật đó, nghe, tranh luận với môn đồ của đạo khổ hạnh và nói rằng tông phái chúng tôi cao, tông phái kia thấp, thì tất nhiên là mình còn tranh hơn thua về những tông phái cao thấp với nhau. Thật ra bây giờ trường hợp mà mình niệm Phật á, thì nếu đúng hơn thua cái môn phái nào, cái phép nào á, thì tất nhiên là không phải là tông đồ đạo Phật, nghe. Nhưng mà sư trình bày cho Phật tử rõ chỗ này, mình có lúc và nhiều chỗ sư trình bày đó, thì cái vấn đề mà pháp môn tịnh độ của mình á, mà nếu Phật tử hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp, Phật tử niệm Phật với cái tâm trọn vẹn đó, thì mình nằm trong viên đốn, nhưng mình không phải đúng hơn thua ai, để nói cho Phật tử biết chỗ đó thôi. Mà cái điểm này Phật tử phải rất quan trọng ở chỗ này, mà mình đừng có ngại rằng mình không thể nắm tới, hiểu sâu về tâm tánh thì không được vãng sanh. Nói chỗ đó, thấy không? Thì bây giờ quan trọng cái chỗ mà sớm mơ vô luận, cái chỗ này quan trọng tự ý niệm được, là cái người ngu phu ngu phụ phải sanh được vãng sanh, là ta có được cái niềm tin trọn vẹn của tự ý chỗ này á. Mặc dù không đọc kinh sách nhưng mà nghe lời giảng dạy một vị thiện trí thức, đặt niềm tin trọn vẹn vào đại nguyện Đức Phật khi nào và ta niệm Phật thì được vãng sanh. Nhưng mà hôm nay đối Phật tử mình từng nghe đọc kinh sách, từng nghe giảng pháp, mà bây giờ mình chưa nắm được cái giáo lý rốt ráo, tất nhiên là hiểu lý sự tánh tướng của giảng pháp, thì mình được vậy thì mình không được vãng sanh hay sao? Tôi tỉ chỗ này, tỉ chỗ này là cái người không được vãng sanh là coi kinh thì chưa tới mức, học pháp thì chưa rốt ráo, nhưng mà nghi. Tại cái pháp nghi của người ta đó mới không được vãng sanh. Còn bây giờ Phật tử mặc dầu Phật tử có duyên lành nghe pháp sư giảng đây, nhưng Phật tử tin trọn vẹn nơi sư, sư có niềm tin trọn vẹn là mấy người ta ngộ tâm rồi, không còn nghi nữa, hoàn toàn không có nghi nữa. Mười vạn ức là cách đứt cõi Tây Phương Cực Lạc, cách đây mười vạn ức có Phật không ngoài tâm của mình, người ta ngộ tâm rồi, nó rõ ràng không còn điểm nào nghi chứ. Nhưng mà bây giờ Phật tử chưa có diễn phúc được ngộ như vậy, thì Phật tử tin trọn vẹn nơi của sư đi, tin trọn vẹn lời Phật dạy đi thì được rồi. Chứ bây giờ Phật tử bắt buộc Phật tử phải nhập tâm, hiểu lý sự tánh tướng của giảng pháp rõ ràng, ngộ sâu vào lý đạo đó thì mới được. Không đòi hỏi vậy, phải không? Đòi hỏi mình phải có niềm tin trọn vẹn. Nhưng mà người ta ngại rằng mình không hiểu tới mức đó là mình đặt câu hỏi, mình nghi. Tại làm sao? Thế mình đọc coi kinh mơ mớ, chưa hiểu kinh sâu, có đọc kinh nhưng mà chưa hiểu sâu suốt lý của Phật, chưa ngộ được ý chỉ của trong kinh của Phật chỉ. Vì tất cả những lời Phật chỉ dạy trong kinh, Phật tự hiểu chỗ này là cái ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Những lời Phật dạy bằng ngón tay, nhưng mà đạt được ý đó là mặt trăng, là tính như mặt trăng chân lý. Mình nương theo ngón tay mà mình đến chân lý mặt trăng của mặt trăng đó. Nếu mình nương lên lời Phật dạy mình đi sâu vào chân lý. Còn cái người chấp kinh á, thì tất nhiên là mình cho ngón tay là mặt trăng, mình cho lời kinh Phật là chân lý, mà mình không hiểu cái ý chỉ trong cái đạo lý Phật dạy, Phật tử hiểu không? Đó. Thì bây giờ cũng vậy. Bây giờ Phật tử tôi có chưa có đủ khả năng để ngộ nhập cái chân tâm trọn vẹn, để đầy đủ cái niềm tin lý sự tánh tướng vạn pháp mà để niệm Phật, thì Phật tử tin nơi sư đi. Chúng ta thấy rõ ràng tin nơi chư tăng, tin nơi lời Phật dạy đi. Cách như mượn ước của Phật, Phật tử là khi ẩn đây là hiện kia, Đức Phật đã hiện hữu với mình đây. Cái người ngộ tâm nó rõ ràng lắm, pháp thân Đức Phật thì đã đương dung nhiếp mình. Thì tới giờ nói chung mình niệm rồi, có Đức Phật này dung nhiếp ngay rồi, mình niệm Phật thôi, cái khi đó là Đức Phật cái này cùng mình ẩn ở đây, nương nguyện cái thần lực Đức Phật đà, mình ẩn đây là mình hiện cùng với Ngài hiện Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là do nghiệp lực của mình mà vậy. Sự thật là tâm mình đã có Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng mà vì nghiệp lực của mình, thần thức mình mạnh ở đây, nghiệp là mạnh ở đây, nên chứ đề giờ mới nói vấn đề mà dụ là đem cái thần thức mình về Tây Phương Cực Lạc. Chứ thật là tâm cái thần thức mình, chân tâm bốn tánh mình đã có sẵn Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng mà vì nghiệp lực của mình mà Đức Phật ngày nào mới phương tiện thể hiện như vậy, đó không? Đó. Thì khi đó thì Phật tử cứ tin trọn vẹn như vậy đi, cái điều niệm Phật. Bây giờ tôi giàu tôi chưa ngộ tâm tánh cũng được, nhưng mà Phật tử mới có niềm tin chết. Đặt câu nghi hỏi hòa nói đây cách mười ước của Phật, mà khi mà tới giờ nói chung một tích tắc thì tôi Đức Phật đã rước về có Phật liền, khó tin. Và cái chỗ mà khó tin khó hiểu đó đó thì làm cản trở vấn đề mà giảng sanh của mình với cái người mà mình xin nói hồi sáng mơ là bậc trung đó. Chứ còn có tưởng niềm tin rồi trọn vẹn, mặc dù tôi chưa ngộ đó nhưng mà nghe sư giảng thì tôi